Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói: Khốn cho người hỡi Khô-ra-din, khốn cho người hỡi Bethsaida, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tyre và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro, tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế, trong cuộc phán xét, Tyre và Sidon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capharnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba, ngày cuối cùng trong tuần Tam Nhật. Giáo điểm Tin Mừng chúng ta tổ chức 3 ngày tĩnh tâm, dọn tâm hồn để mừng lễ Kính Thánh Faustina, tông đồ của lòng thương xót, bổn mạng của ca đoàn Faustina Giáo điểm Tin Mừng. Anh chị em, đã có 2 ngày vừa qua, chúng ta nhìn lại cuộc đời Thánh Faustina đối chiếu với Tin Mừng. Thánh Faustina đã sống như thế nào? Và ngày hôm nay, mỗi người chúng ta, đặc biệt là những người nhận Thánh Faustina làm bổn mạng, trong đó các bạn ca đoàn của Giáo điểm Tin Mừng, mỗi người tự suy nghĩ coi Thánh Faustina đã sống như thế nào, đã thực hành lòng thương xót Chúa ra sao. Thánh Faustina đã tỏ lòng tín thác vào Chúa như thế nào. Còn tôi ngày hôm nay, mỗi người chúng tôi, như anh chị em được đến với Giáo điểm Tin Mừng này, như anh chị em ở Giáo điểm Tin Mừng này, như anh chị em đang theo dõi trực tiếp những bài giảng, những thánh lễ lòng Chúa thương xót trên Facebook tín thác.net, hoặc trên YouTube tín Giáo điểm Tin Mừng, hoặc trên website tín thác.net. Chúng ta là những người diễm phúc, chúng ta là những người được Chúa chúc phúc, chúng ta là những người có được những cái cơ may mà được nghe biết về lòng Chúa thương xót, được nghe giảng về lòng Chúa thương xót, được nghe và thấy tận mắt những chứng nhân của lòng thương xót, được hát ca ngợi khen lòng thương xót Chúa. Hôm nay chúng ta nhìn sang ở phía bên hông tay phải nhà thờ, các bạn sẽ thấy, anh chị em sẽ thấy nó có khác không? Khác. Đấy là nơi mà ca đoàn vẫn hát, đấy là nơi mà suốt gần 3 năm các bạn kiên trì ngồi đó, và thánh lễ 3 tiếng, 4 tiếng vẫn kiên trì ngồi đó. Và anh chị em thấy là có dòng chữ, đó là gì? Mừng Kính Thánh Nữ Faustina, bổn mạng ca đoàn Giáo điểm Tin Mừng. Và dưới có hàng chữ là bước trong tin yêu, có nốt nhạc và hình Thánh Nữ Faustina, bước trong tin yêu. Có lẽ anh chị em thấy đây là cái điểm khá đặc biệt, vì người ta thường là đưa lên trên cung thánh một cái tòa rất cao, rất đẹp trong những ngày bổn mạng. Các bạn ca đoàn học được đúng bài học khiêm nhường, học được đúng bài học ẩn khuất, đó là để Thánh Nữ Faustina ở ngay cái chỗ của mình, để chính Thánh Faustina cùng hát với các bạn, để chính Thánh Faustina cùng ngợi khen lòng thương xót Chúa với các bạn, và các bạn cùng với Faustina bước đi trong tin yêu. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, có lẽ nhiều người chúng ta cũng có thói quen từ xưa đến giờ, cứ một cái ngai tòa thật cao, thật lộng lẫy, thật sang trọng, thật xa hoa, nhưng chỉ là một tấm phông với mấy dòng chữ này thôi, ở một nơi khuất trong nhà thờ thế này thôi, để nhắc nhớ mỗi người anh chị em chúng ta về tinh thần của Thánh Faustina. Đó là tinh thần nhỏ bé, đó là tinh thần đơn sơ, đó là tinh thần khó nghèo, và đó là tinh thần tín thác. Chúng ta thấy Faustina chỉ có hơn 30 năm sống trên cuộc đời này thôi, và chỉ có không hơn 10 năm sống ở trong nhà dòng thôi. Ấy thế mà Faustina đã cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào. Faustina đã đón nhận hết mức ơn phúc lòng thương xót Chúa ra sao, để bây giờ làm tông đồ của lòng thương xót. Và Faustina bảo rằng là sứ mạng của tôi không chấm dứt ở đời này, nhưng vẫn tiếp tục ở trên trời, vẫn tiếp tục ở trên trời. Và từ ngày về giáo điểm tin mừng này, tôi cảm nhận được là đúng có một vị thánh vẫn đồng hành với chúng ta, đó là Thánh Faustina. Có lẽ hầu hết anh chị em, nếu mà lần đầu tiên đến đây, nếu mà lần đầu tiên biết đến lòng thương xót Chúa, thì chưa có ai nghe cái tên là Faustina. Chúng ta nghe những tên thánh quen thuộc như là Teresa, như mẹ Maria, như là bà thánh Monica, vân vân. Nhưng mà Faustina, nếu mà mở cái em rửa tội, có mấy người đặt tên thánh là Faustina chưa? Chưa. Có mấy người biết thánh Faustina chưa? Chưa. Vì vị thánh này mới được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong rầm hiển thánh ngày 30 tháng 4 năm 2000. Mới 30 tháng 4 năm 2000, nếu mà nói theo kiểu mấy bạn miền Bắc gọi là sốt sồn sột, phải không? Năm 2000 bây giờ là bao nhiêu rồi? 18, mới có 18 năm mà các bà khác thì bảo là nóng hổi. Cho nên chúng ta thấy rằng từ khi mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong thánh cho Faustina, thì việc tôn sùng lòng thương xót Chúa mới được kể là chính thức trong giáo hội. Và cùng với việc phong thánh ấy, thì Đức Giáo Hoàng, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thực hiện đúng mệnh lệnh, đúng lệnh truyền, đúng lòng khao khát của Chúa Giêsu là có một đại lễ kính lòng thương xót Chúa vào Chúa Nhật thứ hai phục sinh, là đại lễ kính lòng thương xót Chúa. Và trong ngày đại lễ ấy thì tấm hình lòng Chúa thương xót được làm phép một cách trọng thể. Và Chúa nói rằng ta mong ước tấm hình này không chỉ được treo trong nhà thờ, nhà nguyện, nhưng tấm hình này còn phải được treo ở trong nhà mỗi một người tín hữu. Và ai kêu cầu ta trước tấm hình này sẽ không phải thất vọng bao giờ. Một tràng pháo tay thật to nữa thưa anh chị em. Anh chị em mình tạ ơn Chúa vì hơn 2 năm về đây, tôi thấy rằng có một vị thánh trấn ngay ở phía cái góc mà có nhiều người nói với tôi: trời ơi, sao cho để Thánh Faustina ngay gần nhà vệ sinh như vậy? Có nhiều người thắc mắc như thế. Tôi nói: ngày xưa Thánh nữ Faustina có làm nhà vệ sinh không? Có không? Có. Vì Faustina đi xin đi tu trong nhà dòng chỉ có tới trình độ là lớp 3 trường làng thôi, cho nên là trong nhà dòng nhận với điều kiện là vào tu sĩ bậc 2, tức là trợ sĩ, chỉ làm công việc tay chân, công việc hèn hạ mà thôi, là làm bếp, là chùi nhà vệ sinh, là coi vườn, là coi cổng, là quét sân, vân vân. Thế thì nếu mà Faustina cả cuộc đời đã làm công việc khiêm hạ, đã làm công việc hèn mọn như vậy, cho dẫu bây giờ Ngài có lên trên thiên đàng hưởng hạnh phúc, thì chúng tôi vẫn muốn Ngài là mẫu gương của sự khiêm hạ, sự khiêm tốn ấy. Cho nên chúng tôi đặt ngài ngay ở phía đầu của giáo điểm. Mà bước vào giáo điểm, chúng ta thấy không phải là một phòng khách sang trọng. Bước vào giáo điểm không phải là những tòa nhà lộng lẫy của cha sở. Nhưng mà bước vào giáo điểm thì anh chị em thấy là có phòng vệ sinh. Bước vào giáo điểm có phòng vệ sinh, mà phòng vệ sinh sạch, đẹp, sang nữa. Thì anh chị em thấy rằng đó là cái nhu cầu cần thiết nhất của con người. Nếu mà không giải tỏa hết được tất cả những cái khó chịu đó, thì anh chị em bước một mấy bước nữa vào trong nhà thờ thì rất khó chịu. Không phải là vào trong nhà thờ rồi kiếm một cái nơi nào mà cái hốc, cái xó nào đó làm cái nhà vệ sinh, điện thì mù mà mù mờ, rồi thì bẩn thỉu, rồi thì dơ giấy, người ta muốn đi vào người ta phải nín thở. Có không? Có không? Có. Tôi đi nhiều nơi tôi phải nín thở, hoặc là phải đeo khẩu trang, mà tìm mãi mới ra người ta coi rằng cái nơi đó là nơi xấu xí, nơi tồi tàn. Không, đó gọi là nhà vệ sinh mà. Cho nên ngay đó là anh em thấy ở giáo điểm Tin Mừng chúng tôi có nhà vệ sinh. Và người mà chấn giữ đầu tiên mà người mà anh em gặp gỡ cũng là vị thánh làm nhà vệ sinh, làm bếp, làm vườn, coi cổng lúc mà còn sinh thời, đó là thánh Faustina. Để anh chị em tập phát âm cho nó đúng. Có nhiều người nói không biết đọc là thánh như thế nào. Thánh Faustina. Đó là thánh Faustina. Nhớ cao lên. Đó là thánh Faustina. Đó là thánh Faustina. Đó là vị thánh Faustina. Nếu mà nói có chữ S vào nữa thì nghe cho nó có vẻ Tây một phát. Còn nếu mà phiên âm mà tiếng Việt nghe bây giờ, ta cứ bỏ mấy cái phụ âm đi, cứ Faustina giống như là chim lai chẳng hạn, là live stream. Live stream thì họ đọc là live stream. Thì thưa anh chị em, vị thánh Faustina đấy vẫn chấn giữ cho chúng ta một nơi cần thiết và đón chào tất cả mọi người. Ngày xưa Faustina đã là người gác cổng, hôm nay chúng tôi cũng đặt Faustina làm người gác đền lòng thương xót. Vì một bữa kia bề trên mới chuyển Faustina ra ngoài coi cổng, làm bếp chán rồi, Faustina được bề trên ra cho coi cổng. Mà khi ra coi cổng như vậy, Faustina nói với Chúa rằng, vào ghé vào nhà nguyện, trước khi ra cổng thì ghé vào nhà nguyện, nói với Chúa: Chúa ơi, thân con bé bỏng như thế này, Faustina bé bỏng, yếu ớt như thế này, làm sao mà coi cổng được? Rồi kể ra nó đến nó vặt cổ con thì sao? Chúa bảo Faustina: an tâm, ta sẽ ở với con, và ta sẽ sai thiên thần đến canh giữ cổng cho con, cho nên con cứ an tâm. Và khi Faustina coi cổng thì nó khác. Một bữa Faustina chứng kiến một chị dòng coi cổng, và khi những người khó khăn đến thì chị ấy xua đuổi đi với thái độ không có nhẹ nhàng hòa nhã gì cả. Faustina thấy như vậy thì khi mà coi cổng, những người mà Faustina đón tiếp niềm nở nhất có phải là đại gia không? Có phải là người đi xe hơi không? Có phải là các bà mệnh phụ phu nhân không? Thường thì chúng ta thấy hay như vậy lắm. Tôi kinh nghiệm lắm. Lúc mà tôi đi làm lễ, hồi đó tôi đi cái xe, cái Honda cà tàng, thì khi mà đến cổng nhà dòng để mà làm lễ, mấy bà sơ không mở cổng, nói anh đi đâu. Thấy thằng này đi mặc đội cái mũ, đi cái dép, rồi đi cái xe cà tàng, anh đi đâu? Cho nên một bữa kia thì có một người bảo tôi: cha, hôm nay cha con cho quá giang, con cũng đi làm lễ ở đó, cha có làm lễ, cha cho con cho cha quá giang, anh ngồi cái xe hơi. Tôi mới bảo đầu vào thì mình ngồi xe hơi coi là người ta đón tiếp mình như thế nào. Thì vừa mới đến dựng xe, cái pim pim là mấy sơ non ton ton ra mở cổng. Tôi mới thấy ôi sự đời, ôi sự đời. Thế gian ở đâu cũng là thế gian, chốn tu hành cũng bị nhuốm mùi trần tục khi mà người ta quá trọng, quá chú trọng đến các ân nhân, quá chú trọng đến những người mà đỡ đầu, quá chú trọng đến những người có tiền có của. Rồi có một bữa kia thì Faustina thấy những cái người đó đến, thì Faustina mời họ vào và tiếp đón một cách ân cần chu đáo. Có một lần nữa thì có một anh thanh niên rách rưới bẩn thỉu đến xin ăn, và Faustina vào trong nhà dòng coi còn cái gì, moi hết ra ở bếp, moi ra cho anh ta ăn. Anh ta ăn xong rồi thì buổi tối Faustina về, bao giờ coi cổng xong cũng đi ngang qua nhà nguyện vào nói chuyện, nói: Chúa ơi, hôm nay Chúa ở đâu mà con chả thấy Chúa đâu vậy? Chúa bảo: Ta mới gặp con chiều hôm nay. Bảo: Không, con không có thấy Chúa đâu cả. Con thấy có mỗi anh thanh niên mà áo quần rách rưới mà bẩn thỉu lắm. Bảo: Đó, ta đó còn. Hôm nay ta giả dạng làm anh thanh niên, và ta rất vui vì con đã đón tiếp ta. Lời Chúa ngày hôm nay chúng ta nghe rất rõ: ai nghe anh em là nghe Thầy, và ai khước từ anh em là khước từ Thầy, mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy. Cho nên chúng ta thấy Faustina là con người hèn mọn, và Faustina đón tiếp những người hèn mọn. Và nhớ rằng khi ta đón tiếp người hèn mọn là ta đón tiếp chính. Mạnh lên, ta đón tiếp người hèn mọn là ta đón tiếp chính. Ta khước từ người hèn mọn là ta khước từ. Ta xua đuổi người hèn mọn là ta xua đuổi. Ta ân cần chăm sóc người hèn mọn là ta chăm sóc chính. Anh chị em nhớ kỹ như vậy, nhớ kỹ như vậy. Mình không ai nhìn thấy Chúa bao giờ, chẳng ai nhìn thấy Chúa. Nhưng mà đến ngày tận thế, đến ngày phán xét, Chúa sẽ bảo: ngày xưa ta đói các ngươi có cho ta ăn không? Ngày xưa ta khát các ngươi có cho ta uống không? Ngày xưa ta rách rưới các ngươi có cho ta mặc không? Lạy Chúa, nếu mà con thấy Chúa đói là chắc chắn con sẽ cho Chúa. Con mà thấy Chúa đói là khát là con thấy cho sẽ cho Chúa. Con mà thấy Chúa rách rưới là con sẽ cho Chúa. Không những là cho ăn mà còn đi ăn phở nữa. Không những là uống nước lã mà còn uống sinh tố nữa. Không những là mặc áo thường mà còn mặc áo hàng xịn, hàng hiệu nữa chứ. Nhưng mà chú bảo: những gì con làm cho một trong những người bé mọn nhất là con làm cho. Những gì con làm cho những người bé mọn nhất là con làm cho. Con khước từ người khác là con khước từ. Nghe lời của những người được Chúa sai đi rao giảng lòng thương xót Chúa là con nghe lời. Đấy, anh chị em thấy rõ như vậy. Faustina đã làm công việc đó. Và ngày hôm nay chúng ta tĩnh tâm thì anh chị em biết được rằng là Chúa đang mời gọi anh chị em cũng tiếp tục công việc của Faustina. Đó là đi loan truyền, đó là đi làm chứng, đó là đi thực hành, đó là cầu nguyện. Cho nên điều đầu tiên anh chị em mình đến đây là cầu nguyện lòng thương xót. Rồi ra về chúng ta lãnh sứ mạng là loan truyền lòng thương xót. Rồi ở trong môi trường xã hội chúng ta làm công việc là thực hành lòng thương xót. Thì chết ta sẽ được hưởng phúc ở bên lòng thương xót. Chỉ có vậy thôi. Cuộc đời của chúng ta chỉ có vậy thôi. Không phải gì mà lắm chuyện lo toan đủ thứ hết đâu. Mà cầm cái quạt có hình ảnh Chúa thương xót đâu. Đến đây là chúng ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa tỏ lên. Đến đây là chúng ta cầu nguyện. Ra về chúng ta lãnh sứ mạng là đi loan truyền. Sống ở trong xã hội, trong gia đình, trong môi trường là chúng ta thực hành. Như vậy chết thì chúng ta sẽ được hưởng hạnh phúc ở bên. Amen. Tắt đèn, đi ngủ. Thế thôi. Thế là hạnh phúc rồi. Nhưng mà rất tiếc là có nhiều người đã được nghe, đã được thấy, đã được đến đây mà vẫn không cảm nhận được lòng thương xót Chúa. vẫn không đi loan truyền lòng thương xót Chúa, vẫn không thực hành lòng thương xót Chúa, thì Chúa bảo khốn cho các người. Thì Chúa bảo khốn cho các người. Mẹ lên, thì Chúa bảo. Trong bài tin mừng này hôm nay, Chúa nói là nếu mà những cái thành Tyre và Sidon họ được nghe rao giảng, họ được thấy các phép lạ, thì họ đã quay trở về. Mà tại sao ngươi Khô-ra-dim, Ca-pha-na-um, Bethsaida, ngươi đã được nghe, đã được thấy những phép lạ ta làm mà ngươi không chịu ăn năn hoán cải? Thì thật là mạnh lên, dậy lên, thì thật là nếu mà những thành khác họ được nghe thấy Chúa giảng, họ được thấy những phép lạ Chúa làm, họ đã được quay trở lại. Mà tại sao ngươi đã được nghe, đã được thấy mà ngươi không chịu quay trở lại? Thì thật là nói vậy thì mạnh lắm. Bây giờ nghe nè, nay hỡi những người đến với giáo điểm tin mừng, biết bao nhiêu người ở nước ngoài họ khao khát được đến với giáo điểm tin mừng một lần mà họ chưa được, biết bao nhiêu người ở các vùng quê, ở các tỉnh thành xa xôi họ được đến giáo điểm tin mừng một lần mà không được. Còn ngươi hỡi linh mục, tu sĩ, ông trùm, bà quản, hội đồng mục vụ, ca đoàn, trật tự, vệ sinh và những người hằng ngày được ở đây với giáo điểm tin mừng, đang sống, sinh sống tại giáo điểm tin mừng, ngươi mà không hoán cải, ngươi mà không đón nhận lòng Chúa thương xót, không đi loan truyền lòng Chúa thương xót, thì thật là hỡi Trần Đình Long. Bây giờ Chúa mới xoay vào cái thằng đầu sỏ. Hỡi Trần Đình Long, ngươi là một linh mục, hàng ngày ngươi thấy người ta đến với lòng thương xót Chúa, hàng ngày ngươi nghe người ta cầu nguyện sốt sắng, ngươi nhìn thấy tấm lòng của biết bao những người giáo dân đau khổ, nghèo túng, bệnh hoạn mà họ đến đây với tất cả lòng tin như thế. Hàng ngày ngươi thấy được những chứng nhân lòng Chúa thương xót như vậy, mà biết bao nhiêu linh mục khác khao khát được như vậy, mong ước được như vậy mà không được. Trần Đình Long, nếu ngươi không hoán cải, không chịu loan báo lòng thương xót Chúa, không chịu làm chứng cho lòng thương xót Chúa, thì thật là không, không có các người, một thằng Long chứ mấy thằng Long được, mà các người thì thật là, tôi đã nói là không có phân biệt số ít số nhiều gì cả. Một người làm số nhiều hay số ít? Ít hay nhiều? Ít thì thật là ngươi thôi, đâu mà vỗ bốn cái, vỗ đúng ba cái thì thật là. Anh chị em chỉ thẳng vào mặt tôi, giơ cái quạt lên, chỉ thẳng lên đây, thì thật là thẳng vào mặt mà biết cho mà tỉnh, chứ còn mà sợ cái gì mà sợ gì ông cha, mà không dám chỉ thẳng vào mặt ông cha Long mà nói, để cho ông mới phải tỉnh ngộ lên. Vì đúng, tôi xét thấy rõ ràng như Faustina lúc nào cũng mở rộng tâm lòng ra đón tiếp lòng thương xót Chúa, nhưng có nhiều lúc Faustina cũng bảo rằng Chúa ơi con không xứng đáng, Chúa ơi con không có khả năng, Chúa ơi con bất tài vô đức, Chúa chọn người khác đi, họ có tài có đức, con làm sao làm được công việc đó. Nhưng Chúa bảo ơn ta đủ cho con, cứ làm. Cho nên cũng có những lúc mà lòng thương xót Chúa được người ta ca tụng, nhưng có nhiều lúc bị người ta loại trừ, bị người ta từ chối, giống như Đức Giêsu. Trong cuộc đời của Ngài, Ngài gặp thành công hay thất bại? Thất bại. Thất bại. Ngài có đủ quyền năng cho người chết sống lại, cho người mù được thấy, người biết được nghe, kẻ câm được nói. Nhưng Ngài không thể mổ đầu mổ tim người ta ra mà người ta nhét tin mừng vào đó. Ngài không thể bắt người ta phải đón nhận Ngài là đấng cứu độ, không. Vì sao? Vì Thiên Chúa là tình yêu, mà tình yêu thì phải có sự tự do. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên? Cho nên cái duyên thì không thể ép được. Giống như anh chị em đến đây là hoàn toàn tự nguyện, tự ý, tự tình, chứ không ai ép anh chị em đến đây được. Ngay cả những người ngoại đạo, hôm nay ai là những người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn, giơ tay, giơ cao lên, giơ lên. Đấy, chúng ta thấy hàng ngày có cả mấy trăm người ngoại đạo đến đây với chúng ta. Một trong pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Trong khi người ngoại đạo họ mở lòng, họ đón tiếp lòng thương xót Chúa, họ đến. Trong khi những người công giáo ở đây bây giờ thì còn đang ngồi ăn phở, đang ngồi trong quán cà phê, đang lo đi kiếm tiền, đang lo đi chạy mánh. Có mấy người chịu đến đây đâu, Chúa không thể ép được. Và những anh chị em đó, những anh chị em ở giáo điểm Tin Mừng mà giờ này không chịu đi lễ, giờ này còn lo chơi, giờ này còn lo ăn, giờ này còn lo nhậu, giờ này còn lo chính sự thế gian, thì Chúa nói thật là khốn cho các người. Và ngay tận thế, ngày mà mình nhắm mắt lìa đời, mình sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về các điều đó. Linh mục, tu sĩ, hội đồng mục vụ, ca đoàn, giáo lý viên, rồi trật tự vệ sinh, những người đang sinh sống tại giáo điểm Tin Mừng này, ở nhà bè này, mà không đón nhận lòng thương xót Chúa, mà không hối cải, mà cứ thờ ơ, cứ vô tư, cứ lãnh đạm, thì thật là khốn cho các người. Và anh chị em là những người đang được hiện diện ở đây, những người khao khát đến đây mà không được. Anh chị em được đến đây, được nghe, được thấy, mà anh chị em không hoán cải, không sửa đổi, không biến đổi, không cảm nhận lòng thương xót Chúa, mà đến đây cứ cưỡi ngựa xem hoa, đến đây cứ la cà quán xá, ăn uống bừa bãi, rồi mua sắm phí phạm, chẳng nghĩ đến người nghèo, đến đây kinh kệ thì chả đọc, ngồi mà nói chuyện nói phép, rồi đến đây chỉ có giành giật với nhau, thì thật là. Còn nếu mà chúng ta đón nhận thì thật là có phúc. Có phúc vô cùng, thưa anh chị em. Faustina đã cảm nhận cái phúc đó, mà chúng tôi đã giới thiệu với anh chị em trong cuốn nhật ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi. Đọc, nghe và cảm nhận được những cái phúc mà Chúa dành cho Faustina như thế nào. Và chúng ta mới nhận ra rằng mình ngày hôm nay cũng là người có phúc vô cùng. Anh chị em dành những ngày tĩnh tâm mà đọc về tiểu sử cuộc đời của Thánh Faustina, thay vì coi những phim bộ, thay vì đi ăn chơi. Và nếu không có thời giờ thì anh chị em chỉ cần đọc một cuốn sách nhỏ tóm gọn lại Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha thôi, thì anh chị em có thể đã nắm được những cái gì tinh túy nhất, cái gì cần thiết nhất cho việc cầu nguyện và thực hành lòng thương xót của Chúa. Nếu anh chị em còn chưa tin, nếu anh chị em mà còn muốn thử thách Chúa, Chúa bảo ta chấp nhận cho con thử thách. Hôm nay ta gửi đến cho con các chứng nhân lòng thương xót Chúa, để con biết được những người mà họ đến lòng thương xót Chúa như thế nào. Mời cô này đến đây. Rồi, cô tên là gì?
Con là Trần Thị Nhung, người ngoại đảo.
Hả?
Con là Trần Thị Nhung, 53 tuổi, người ngoại đảo.
Ở đâu?
Con là quê thì ở Hà Tĩnh, nhưng con lập vào Gia Lai lập nghiệp. Mà con thì mấy năm trước là con đau nhiều lắm. Con chữa các nơi bệnh viện Hà Nội rồi Sài Gòn rồi Hoàng Anh rồi Quy Nhơn chứ đều có cả. Mà con là không có bớt. Mà con đến lần này là với lòng thương xót của Chúa và cha mẹ Maria và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Là giờ bệnh tật cũng được 90% rồi. Bệnh con thứ nhất là cái bệnh ho con là mười mấy năm rồi. Ai cũng nói con là lao. Rồi con đi xét nghiệm các nơi không khỏi. Là về con chỉ vào các chị bên Công giáo là đưa của con hai chị giới kia đưa con, lần này là lần thứ hai. Là coi như là con bệnh huyết áp của con này, rồi sỏi thận là 13 mm cục to rồi, mà giờ con là chỉ nó bể ra rồi, nó vẫn còn nhưng mà còn ít nữa, rồi dạ dày này, rồi đốt sống cổ này, rồi để đềm với thải hóa khớp con đi cũng được, mà giờ là bây giờ là con tất cả bệnh con đều được 90% cả rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy một người ngoại đạo mà họ đã được dẫn đến lòng Chúa, thương xót Chúa, là họ đã được ơn, họ đã xác tín như vậy. Còn chúng ta những người Công giáo thì sao? Đây, cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Con thì cũng mua một cái rồi, nhưng con đây xin cho cháu là người Hà Tĩnh bị tâm thần, về con cho cháu.
Rồi, con đã mua một cái rồi, bây giờ có này con về con tặng cho cháu của con ở Hà Tĩnh. Rồi, Chúa chúc lành cho con nha. Rồi, rồi đi xuống. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn con. Một lần nữa xin cảm ơn. Xin cảm ơn thành phố con. Có ai? Tôi sụp cô cao lắm, cô lấy xuống đây giùm tôi. Rồi, cô được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con có một ơn Chúa mà ơn nặng lắm cha. Dạ thưa cha, chân tay con bị khớp bị thái hết, nhất muốn chạy chỗ nào nhất con chữa bệnh viện các nó hết mà không bớt. Con bắt
bệnh gì?
Dạ bệnh bị khớp thôi.
Bị khớp.
Muốn chạy muốn nhất chỗ nào nhất cái cha, toàn thở thân người con. Con chữa các bệnh viện mà không bớt. Con buồn quá gì à, con không đi nữa. Con đi vô chỗ điểm thân mừng đại hôm thứ hai. Giờ cha đã đẹp tay cho con, mà nay con đã khí được 80% rồi cha.
Con tên là gì, ở đâu và bao nhiêu tuổi, đạo nào?
Dạ thưa cha, con ở Tây Sơn, Bình Định. Con là Nguyễn Thị Phem, nay 53.
Nguyễn Thị gì?
Nguyễn Thị Phem, 53 tuổi. Con...
Phong. Trời ơi, mình nói tên là Phong mà cái phen cái gì. Nguyễn Thị Phong. Rồi, con là người Tây Sơn, Bình Định. Là có võ Bình Định không?
Dạ không cha.
Rồi, làm sao con biết giáo điểm tin mừng này? Hôm nay con đến đây và từ một tuần bây giờ con đã được Chúa chữa lành bệnh khớp, bệnh khớp toàn thân đau hết nhức hết, và bao nhiêu bệnh viện bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, và cô ấy chán nản không muốn chữa trị nữa. Thì ai đã giới thiệu con đến đây để được Chúa chữa lành?
Thưa cha, các chị em ở đấy đi về nói con đi vô này, vậy mà con đi không được cha. Mấy chị em cho con mượn máy, con nghe rồi con đẹp cũng nhắn tin cha 3 lần. Ngày 13 tháng 8 3 giờ cha nhắn cho lại con. Con mừng quá cha. Thì nửa tiếng sau con đứng dậy con đi được à cha.
Anh chị em thấy Chúa làm cái chuyện đó còn ai mà chối cãi được nữa không? Đây một người chị em mà còn nhớ đúng 3 giờ ngày 13 tháng 8, lúc mà chị đang bò không thể đi được, và chị đã gửi tin nhắn vào để xin cầu nguyện. Và khi chị nhận được tin nhắn thì cũng là lúc mà chị trỗi dậy và chị đi được. Và hôm nay chị đến đây để mà tạ ơn Chúa.
Dạ, nay con khỏe rồi cha. Con cảm ơn cha. Chúa đã cầu nguyện cho con, và con xin cha Chúa cầu cho gia đình con, và con đã bớt hẹn luôn cha.
Rồi chị là người đạo gốc hay đạo theo?
Dạ con có chào cha.
Có đạo không?
Dạ không cha.
Hallelujah. Anh chị em thấy đúng bài tin mừng ngày hôm nay, nếu như người ngoại đạo mà họ được nghe biết thì họ đã quay trở về nhiều lắm rồi. Còn những người Công giáo biết đến lòng thương xót Chúa, nghe mà cứ thờ ơ, nhưng linh mục tu sĩ chả bao giờ nói đến lòng Chúa thương xót, có khi còn dị ứng với lòng Chúa thương xót. Hãy nhìn vào những người ngoại đạo đây. Ai khước từ ta là khước từ đấng đã sai ta. Cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Cái máy này hồi đó là ai cho con mượn?
Dạ các chị đi trước mua về cho con mượn. Con mượn 2-3 người con nghe. Con mượn người này con nghe 10 ngày, con mượn người khác cha.
Cứ 10 ngày nghe xong rồi người ta đòi lại con đi mượn người khác. Mượn tất cả là mấy người?
Dạ 3 người cha. Con nghe suốt đêm, con cứ ngày con kém cháu còn đơn đầu gối nghe suốt đêm hả cha.
Vậy giờ bà họ sợ máy nó hư họ đòi lại chắc. Cô ấy nghe là cô phải mượn, giống như là đi mượn nợ ấy. Cứ mượn người này 10 ngày xong rồi lại trả, rồi về mượn người khác 10 ngày rồi trả. Nghe đúng một tháng là 30 ngày là 3 người nghe từ sáng tối, tối đến khuya. Rồi sau đó là cô ấy được khỏi và hôm nay cô quay trở về đây. Tôi cho tặng con cái máy này, con khỏi phải đi mượn ai. Nhưng mà nếu ai mượn con có cho không?
Dạ cho cha.
Cho cái máy đừng cho cha. Hallelujah. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi mời đây cô bé này. Có gì đâu, con đứa bé phải không? Thầy cứ cho nó bây giờ ú xong rồi đã. Xong chưa? Rồi đến đây.
Dạ con chào cha và cùng đoàn ạ. Thưa cha, con tên là Teresa Nguyễn Thị Hồng, con ở Giáo hạt Bảo Lộc ạ. Hôm nay con đến đây con làm chứng cho lòng thương xót Chúa, con được hai ơn. Ơn thứ nhất là con có một người em rể tên là Thịnh, mà em con đã ghét bỏ con 4 năm như một kẻ thù vậy. Mà hôm nay con đã đến đây để con làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Thì con đã nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chị em con được đoàn tụ. Thì cách đây được khoảng cỡ nửa tháng là em con đã đến nhà con và xin lỗi, bảo chị ơi chị tha thứ cho em. Em đã biết lỗi rồi, bây giờ em có lỗi gì thì chị tha thứ cho em. Thì em đi lòng thương xót Chúa, em đã được nghe cha Long giảng là em những người nào có lỗi gì thì phải đi xin hết đã, rồi mới đến để xin Chúa ban cho chú được khỏi bệnh. Thì chú đã đến con và con bảo với chú như thế này: em không có tội lỗi gì cả, chị rất là mong là chị em mình được đoàn kết, mà hôm nay chú đã đến đây chú xin lỗi chị thì chị không có cái gì để chị cảm tạ Chúa được. Mà chị mừng nhất là chị đã được Chúa nhận lời, vì chị là kẻ tội lỗi mà chị đã xin Chúa, Chúa đã nhận lời chị. Rồi ơn thứ hai là Chúa đã ban tặng cho con này này, 19 năm mà con được một đứa con gái như thế này thì con mừng lắm Chúa ạ.
Chị bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con năm nay con 47 tuổi cha.
47, rồi chị lập gia đình bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, thì con lập gia đình thì đến nay là 27 năm, nhưng mà con được 4 thằng con trai rồi. Nhưng mà 4...
Hôm trước bà thấy có một người cũng được 4 đứa con gái, bây giờ là được 4 thằng con trai, cũng tứ quý. 4 thằng con trai, và thằng con trai út là bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha, con trai út năm nay 19 tuổi, con trai cả là 25 tuổi. Thì cháu lớn là cháu đi tu, thì con bảo đúng là Chúa chọn con trai cả con thì Chúa lại ban tặng cho con một đứa con gái để an ủi con.
Được mấy tháng?
Dạ thưa cha, được 10 tháng rưỡi cha.
Mấy?
10 tháng rưỡi ạ.
Tên là gì?
Dạ thưa cha, cháu tên là Maria Nguyễn Nguyễn Ngọc Hương ạ.
Maria Nguyễn Ngọc Hương, đây đứa bé của lòng thương xót Chúa đây thưa anh chị em. Nãy giờ tôi tưởng là chờ bà ngoại bế cháu. Là chị vẫn còn cho con bú được là quá hay.
Thưa cha, mới có 7 tháng là con đã nhận ra lòng thương xót Chúa rồi. Nếu mà con mà tỉnh con à, con Chúa đâu con chỉ Chúa cho mọi người nghe, con giới thiệu Chúa xem nào. Là chỉ có nhìn lòng thương xót, tìm Chúa lòng thương xót, đi chợ cũng vậy, con bé đi chợ cũng vậy. Bắt đầu vào nhà ai mà mua hàng là cứ nhìn lên bàn thờ vậy này, nhìn thấy Chúa là cứ ơ là hai tay cứ dang vậy. Họ bảo sao bé vậy đã biết lòng thương xót Chúa. Mà đúng là quả lòng thương xót Chúa ban tặng cho con, được một đóa hoa quá thơm, con mừng lắm chưa ạ?
Tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa lành cho chị. Rồi mời cô bé đó với cậu đó lên đây. Trời, lên đây. Tí dắt bạn đi. Con với hình này là có bà con với nhau không, hay là hai đứa là hai đứa quen với nhau bao lâu rồi? Quen nhau bao lâu rồi?
Dạ con và anh con thì con 24 tuổi, con quen anh con 24 năm.
Cái gì?
Con quen 24 năm ạ.
Từ khi quen nhau 24 năm rồi. Chúa tôi sao mày yêu nhau sớm ấy? Hả?
Dạ đúng rồi nha. Dạ đúng rồi, đây là anh trai con, đây là con yêu anh trai con.
Đây không phải là một cặp vợ chồng hay là một cặp bồ bịch, nhưng mà là hai anh em. Anh của con là con tên gì?
Con Doan Nguyễn Văn Công ạ. Tại con năm nay 25 tuổi ạ.
Con.
Dạ con 24 tuổi.
Và tên?
Dạ con tên Thúy.
Bao nhiêu tuổi?
24 tuổi. Hiện tại là con ở sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, còn anh con thì với mẹ con là ở Bình Phước. Hôm nay lên đây để cảm ơn Chúa cũng như là cầu nguyện để cho anh con bớt bệnh hơn.
Ừ.
Và gia đình con dạ, thì hôm nay con cũng không nghĩ là con sẽ đến đây, tại vì hôm nay con đang đi làm thì mẹ con nói là mẹ con lên đây thì con cũng tự nhiên con xách cặp ra khỏi công ty và con lên đây. Con nghĩ là Chúa đã ban cho con lên đây để làm chứng cho Chúa, nên là hôm nay con cũng nói được. Thứ nhất là ba cái ơn mà nhà con đã nhận được.
Rồi, ơn thứ nhất con nói to lên cho mọi người nghe.
Thứ nhất là hồi xưa nhà con thì nghèo lắm, mà người ta kêu là dân tộc thượng á, lại nhìn bẩn thỉu. Bây giờ nó cũng thượng nhưng mà đỡ hơn một tí. Đó, dân tộc thượng mà được hòa nhập với xã hội rồi, bây giờ cũng gia đình con thì cũng không có khó khăn như hồi trước nữa. Thì kinh tế đỡ hơn thì cái cuộc sống gia đình nó cũng hạnh phúc hơn. Và cái ơn thứ hai là anh con, từ khi anh con sinh năm 93 và khi mà sinh ra thì đợt đó có một đợt là viêm não Nhật Bản, thì hầu như là những em bé mà ở cạnh anh con đó, thì qua đời, còn một mẹ anh con thì vẫn còn lại. Và khi đến 7 tuổi thì anh con bị cái triệu chứng của viêm não Nhật Bản, và người ta gọi là hiện tượng là động kinh. Thì bình thường thì không có triệu chứng gì, nhưng mà nếu như mà thay đổi thời tiết hoặc là do tâm trạng bị ức chế thì anh con sẽ bị co giật. Đó, thì mỗi lần như vậy á, thì người anh con giống như là không biết gì, con giật lại và sùi bọt mép ra. Thì anh con thì hơi cứng lòng với Chúa là điều có thật, còn anh con thì anh con biết đến lòng thương xót Chúa và anh con cầu nguyện mỗi ngày. Thường thường là 3 giờ chiều và buổi tối thì nhà con hay đọc kinh gia đình á. Thì từ khi vậy thì anh của con á thì đã bớt, và bây giờ thì triệu chứng thì chỉ còn nhẹ thôi, chứ không nặng như lúc trước là không biết gì mà có khi là phải một tiếng hoặc nửa tiếng sau thì mới tỉnh lại được.
Rồi, kế tiếp.
Thì rồi cái thứ ba là ở con thôi. Con thì gọi là con là rất là cứng lòng, và con nghĩ là các bạn trẻ như con thì giống như con thôi. Hiện nay thì gọi là còn nghi ngờ về Chúa, nhưng mà thời gian gần đây thì con cũng hay đi lễ, đi nhà thờ, rồi con cũng cầu nguyện. Khoảng hơn 2 tháng trước á, thì con đi làm thì trong suốt nửa tháng hoặc gần một tháng á, con không được một cái hợp đồng nó hết. Xong con hôm đấy thì cái anh sếp của con á, anh kêu là mày theo đạo mà sao mày cứng lòng, mày không tin vào Chúa. Thì hôm đấy con chạy đến nhà thờ và con cầu nguyện với Chúa, thì trong một tuần nó con chốt được 6 cái hợp đồng.
Anh sếp của con có đạo không?
Dạ không, anh đấy thì theo Phật rồi.
Cho thấy cười ra nước mắt đúng không? Đáng lẽ ra mình phải là người làm chứng cho người không có đạo về lòng tin của mình, còn đây để cho người không có đạo phải nhắc nhở mình là mày hay là em là người có đạo mà em không biết cầu nguyện với Chúa à? Chúng ta thấy đúng, bạn này nói một cái thực tế là người trẻ ngày hôm nay họ chạy theo tiền, họ chạy theo danh vọng, họ chạy theo sự nghiệp, họ chạy theo chức tước, và họ chạy theo tình cảm, tình yêu, và họ quên mất Chúa. Giống như là dân thành Capernaum, giống như là những dân thành mà Chúa nói khốn cho các người, vì họ đã nhận được biết bao ơn lành của Chúa mà họ chối Chúa. Những người trẻ ngày hôm nay họ được biết bao nhiêu ơn lành của Chúa mà họ không nhận biết đó là ơn của Chúa, họ phủ nhận, họ bảo đó là khoa học kỹ thuật, họ bảo đó là do tài khéo của con người, họ bảo đó là do khả năng của con người, họ bảo đó là do sức của con người. Mà họ quên rằng tất cả khả năng, sức lực, trí khôn, trí tuệ, tất cả là của Chúa ban cho, chứ không phải tự nhiên mà có. Đây chúng ta nhìn hai hình hài này đây, chỉ cách nhau có 1 năm thôi mà người anh nhìn như thế này, cô em nhìn như thế này đây. Nếu mà Chúa không gìn giữ con, mà thay vì giáng cái cơn gọi là sốt Nhật Bản, phải không?
Đúng rồi, bây giờ gọi là động kinh đúng
không? Sốt Nhật Bản, bây giờ gọi là động kinh, không giáng xuống anh con mà giáng xuống con thì con tính sao? Chị em thấy không? Có thấy ân huệ của Chúa không? Khi mình nhìn thấy người khác đau ốm như thế này mà mình còn khỏe như thế này, khi nhìn thấy người khác tàn tật như thế này mình còn xinh xắn như thế này, ta có nghĩ rằng đó là ân huệ Chúa ban cho ta hay không, hay là ta bảo đó là do tự nhiên, đó là do bố mẹ ta sinh ra, rồi do ta khéo, ta tài, ta giỏi, ta giàu, ta có mà ta được như vậy. Biết bao nhiêu người đẹp ngày hôm nay, biết bao nhiêu người giàu có ngày hôm nay, có mấy người mở miệng ra mà nói rằng đó là ân huệ của Chúa hay không? Thật là khốn cho các ngươi. Nếu mà bây giờ tôi đang đẹp, nếu mà bây giờ tôi đang giàu, nếu mà bây giờ tôi đang có chức tước, địa vị, sự nghiệp, công danh, mà tôi không nhận ra rằng đó là ân huệ từ lòng thương xót Chúa trao ban cho tôi, mà tôi phủ nhận cái điều đó, tôi không tin Chúa, tôi không thờ Chúa, giống như cô này là tôi cứng lòng, thì coi chừng đến ngày tận thế, ngày mà mình nhắm mắt lìa đời ra trước tòa Đức Chúa Trời phán xét, Chúa sẽ bảo là mạnh lên, Chúa sẽ bảo là, Chúa sẽ bảo là, đây, cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Cảm ơn con rất nhiều. Một người trẻ ngày hôm nay dám mạnh dạn lên đây để chia sẻ làm chứng cho mọi người. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là một món quà đặc biệt sắp sửa. Đúng là ngày hôm nay là ngày kính thánh Faustina mùng 5 tháng 10, nhưng giáo điểm tin mừng dời kính vào ngày mai mùng 6 tháng 10 để các bạn trẻ có điều kiện đến tham dự thánh lễ thay cho ngày Chủ nhật và mừng kính thánh Faustina. Cha gửi tặng con tấm ảnh thánh Faustina. Con thấy thánh Faustina với con ai đẹp hơn ai? Đây, cha gửi tặng cho hai anh em chúng con nha. Rồi, Chúa chúc lành cho anh em chúng con. Rồi, xin mời hai ông, ba ông lên đây. Mau. Người cao nhất vô trước đi. Ông nào, ba ông đứng ở ông nào cao nhất. Ba ông chung lại, ông này cao hơn. Rồi.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con được khai ân chữa lành. Để năm 2000, con có cái bệnh của con là từ khi 15 năm này rồi, là bệnh của con là bệnh ho phế quản mãn tính, đi các bệnh viện không biết nào chữa được cả. Thì con có người con năm 2017 vào đây, thì con biết một cái là công huyền, và con vợ con mua cho một cái đài về nghe, thì tự nhiên là cái bệnh của con là biến mất, chữa được ơn chữa lành biến mất. Đó là
ơn thứ nhất.
Còn ơn từ ai? Thì ơn của vợ con là Tân Tòng. Thì khi sinh ra vất vả, thì ngứa từ chân lên là đầu, nghe ướt nước thì ngứa từ chân lên đầu.
Cái gì?
Ướt nước đi thì ngứa từ chân lên đến đầu.
Ướt nước là gì?
Ngứa cài từ chân.
Ngứa, ướt nước là cái gì? Ướt nước là ngứa hả? À, bây giờ có từ mới là ướt nước là ngứa nha. Tôi đang ướt nước là đang ngứa. À, từ mới, ướt nước là ngứa. Ngứa từ chân đến đầu. Ướt nước từ chân đến đầu. Vợ con hay ai?
Vợ con
mà. Từ bao giờ?
Từ khi sinh ra cho đến giờ.
Mà lúc mà con lấy vợ con có biết vợ con bị ướt nước không?
Khi sinh đẻ ra lên.
Tôi nói là vợ con lúc từ lúc sinh ra đến giờ là bị ướt nước. Nhưng mà lúc mà anh lấy vợ anh ấy, anh có biết là vợ anh bị ướt nước từ lúc sinh ra không?
Khi nữa chứ
có biết hay không?
Khi sinh ra mày bị mình.
Vợ anh bị hay ai bị?
Vợ anh, vợ con khi sinh ra mình.
Nếu vợ tôi bao giờ anh để bệnh bạ. Vợ anh rồi vợ tôi mà vợ anh gì? Rồi rồi sao đó được, anh này chả hiểu câu hỏi tôi gì cả. Rồi rồi. Rồi lúc rồi sao được Chúa chữa lành như thế nào?
Như được chùa chữa lành khỏi bệnh hoàn toàn, hai vợ chồng được một cái đài, thì con này giờ có một người đạo Phật, thì con thấy người ấy ung thư thì con lại đưa cho người ấy.
Hả?
Đưa cho người ung thư của đạo Phật để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện để cho con được đi loan truyền.
Rồi tức là vợ anh hết ướt nước chưa?
Hết bệnh rồi nha.
Hết chưa?
Hết bệnh.
Hết ướt nước chưa?
Hết rồi.
Ừ, hết rồi. Alleluia. Ừ, ngôn ngữ Việt Nam nó cũng khó thật đấy chứ. Từ mà ướt nước mà ra ngứa thì sao mà hiểu nổi hay. Mà chị em, tức là vợ anh bao nhiêu tuổi?
Vợ con là 60 tuổi.
Vâng, thưa anh chị em, anh tưởng tượng coi là từ lúc sinh ra mà đến năm 60 tuổi mà lúc nào cũng ướt nước. Chịu nổi không? Khó chịu lắm chứ đúng không? Khó chịu lắm thưa anh chị em. Tại vì lúc nào người mình cũng ngứa đó, phải gãi rồi khó chịu vô cùng. Vậy mà Chúa đã chữa lành cho vợ anh hết ướt nước sau 60 năm nước ướt. Tôi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là tấm ảnh Thánh Faustina, tôi có buổi tặng cho vợ của anh, là người xứng đáng đón nhận tấm ảnh này. Chị ấy đã chịu đựng 60 năm đau khổ vì căn bệnh như thế. Chúng ta tưởng tượng mình mà gãi một lúc thôi là chịu không nổi, mà suốt 60 năm mà cứ phải gãi như thế. Và nhờ lời truyền cầu của Thánh Faustina, như chị em đến đây chúng tôi vẫn đọc cầu nguyện, là nhờ lời truyền cầu của Thánh Faustina, Thánh John Paul II xin Chúa chữa lành những người đau bệnh. Và đây là một người đã được nhờ lời truyền cầu của Thánh Faustina mà 60 năm ướt nước bây giờ đã là khô rồi.
Con cảm ơn.
Hallelujah. Rồi, Chúa chữa lành cho anh. Rồi, ông có bị ướt nước không?
Không ạ. Thưa thưa, con chào cha và cộng đoàn. Con là Doan Nguyễn Đình Thanh, 66 tuổi, thuộc giáo xứ La Mát, Hà Nam, địa phận Hà Nội. Con thưa cha là con rất nhiều bệnh mà không, hình như là bao nhiêu bệnh đã dồn vào cho con hết. Con có hai ơn, ơn Chúa chữa lành và ơn cứu Chúa. Ơn chữa lành là con có nhiều bệnh. Bệnh thứ nhất là tiểu đường 21 năm, tim mạch tiền đình, huyết áp cao, gan nhiễm mỡ, mỡ máu cao, thoái hóa đốt sống cổ, ho, viêm họng hạt và nhiều bệnh khác lắm, còn không dám kể.
Có những bệnh khó nói hả? Rồi, có những bệnh khó nói, bệnh đàn ông rồi.
Thưa cha là con cũng nhắn tin cho cha 3 lần, cha nhận được và cha có nhắn lại tin con, thì nhắn lại cho con thì con đã bệnh của con trong mấy bệnh, có những bệnh khỏi tới 90%, có những bệnh cũng 76-70%. Từ vì thì nhiều bệnh quá, chắc Chúa là cũng không nhớ hết, mà không bàn hết cho con.
Anh không nhớ hết sao Chúa nhớ? Anh kể không hết bệnh của anh. Là nhiều quá Chúa không nhớ hết, để Chúa không chữa hết được. Rồi vì anh chịu khó anh ngồi liệt kê hết ra rồi Chúa nhớ, Chúa chữa hết cho nha. Rồi, cái ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là 13 tháng 6 năm 2018 là con có vào trong này có việc, và hôm ấy con đi lên đây đi lễ được cha đặt tay ban ơn. Nhưng ngày hôm sau là con bị tai nạn ngay.
Anh đừng nói. Anh nói vậy còn ai dám đến đây nữa. Anh nói. Anh đừng suy nhưng ở đó nữa. Cha vừa mới đặt tay hôm trước nhưng ngày hôm sau con bị tai nạn ngay. Rồi, nhưng mà anh này có cách kể chuyện tôi biết. Rồi, bây giờ mới nghe tiếp, đoạn sau nó mới hấp dẫn. Phải như vậy, người ta mới để ý người ta nghe. Thế còn, con đến đây, cha đặt tay cho con về, con hết bài, con cảm ơn cha. Có ai muốn nghe gì không? Không, ông này chơi. Con đến đây, cha đặt tay cho con, nhưng hôm sau con bị tai nạn. Rồi sau nữa.
Thế cha là đúng ngày hôm sau có bị tai nạn, nhưng mà nếu như người khác, nếu bình thường là con chết rồi, không còn sống được nữa. Con và em con vừa mới đi xe ra khỏi nhà, vì con ở ngoài Bắc mà, con vào đây có việc. Con với em con chiều hôm 15 tháng 6, là tức là ngày hôm sau, tức là 14 tháng 6, con đi lễ hôm 13, thì 14 là con vừa mới ra khỏi nhà được một cây số, thì có một anh thanh niên 32 tuổi, to cao hơn cha.
Trời ơi, ông so sánh với ai? Ông so sánh. Ông làm tôi xấu hổ quá. So sánh to cao hơn ai? To cao hơn cha thì ăn thua gì? Đây này, ông kia đứng lên. Đấy, ông phải cao, đây ông ạ, đấy, ông này. Đây, phải to cao bằng hơn ông này mới ông so sánh, đấy. Bây giờ,
thưa cha, nó đẩy cái xe con đi như thế là 36 mét và con ngất luôn 2 tiếng đồng hồ. Khi công an và mọi người đưa con vào viện thì con không biết gì. Họ gọi hết bên bạn bè, công an nó gọi hết từ đây ra Bắc 5-6-7 cưng cô. Và cái lúc mà khi con tỉnh ấy thì nhà con gọi điện vào đây, con cứ không biết là cái gì hết cả. Thế xong rồi là mặt mũi con thưa cha là đây ạ. Con như thế là con không chuẩn bị được. Con sau khi đó con tỉnh lại thì họ đi, cho con đi CT cắt lớp. Thì đầu óc không bị gì nhưng mặt mũi con xước thế xa hết. Và thưa cha là vì con mới con nói là con bệnh tiểu đường là nếu bình thường thì bệnh tiểu đường rất lâu khỏi. Nhưng con chỉ trong nửa tháng là mặt mũi con Chúa bàn cho con là coi như là đóng vảy luôn. Mặt mũi xước xác chân tay vậy. Nếu mình nhá, đây bà con giáo dân biết là ai bị tiểu đường thì rất là khó khỏi. Thế nhưng mà tôi chỉ đúng là nửa tháng, sau đến gần một tháng là sạch bạch. Đấy nên là từ đấy vì con có lòng tín thác vào Chúa. Cũng mạnh thưa cha là con dân đạo gốc nhưng còn hơi bướng. Cha mà nói mà làm không đúng câu nói con cũng cãi lại. Mà bên xã hội cũng thế, bất kể đứng bậc nào mà nói không giữ lời con cũng phản đối. Con đó thưa chặt với cha là hôm nay con thưa với công đoàn, con năm 66 tuổi nhưng mà cũng là 46 tuổi đảng, đi bộ đội từ năm 20 tuổi. Đến năm 20 tuổi cho đến 31 tuổi con lấy vợ, con mới sinh tuổi một lần. Từ khi con lấy vợ cho đến khi con trai con đi lấy vợ, con mới sinh tuổi một lần. Và cũng bác thưa chặt với cha là tuy là đạo gốc thật nhưng mà con thì không làm điều gì sai, chỉ mỗi cờ rượu, cờ bạc trai gái rượu chè là có, còn không ngại ai bao giờ.
Con không làm gì sai, con chỉ cờ bạc rượu chè trai gái, con không phạm tội gì hết, chỉ cờ bạc rượu chè trai gái thôi chứ không làm gì hết. Rồi sao? Rồi cuối cùng sao mà ông được ơi nó quay trở về?
Vâng, thưa cha là sau đó thì cũng ở quê hương con xây dựng nhà thờ, con tham gia vào ban chấp ban kiến thiết. Từ đó là con mới lỡ lại đạo là con đọc kinh đi lễ phải thường xuyên. Và qua vụ việc vừa rồi thì con cũng động viên các cháu trong họ và anh em người trong người có đạo và người không có đạo. Con cũng mách người ta đi mở mạng ra xem. Thì cho đến giờ phút này thì nói thật với cha, còn thưa xin lỗi cha là đúng đấy, cha gọi là ai xin khấn cơ mang nộp lên nhưng mà con không nộp. Con hứa với người ta là tôi sẽ mang vào, nếu mà tôi được lên làm chứng tôi sẽ đưa tận tay cha Long. Thế cho nên con gửi cha Long ngân này ạ. Thế, xin được cùng đoàn tha lỗi cho con, xin cha tha lỗi cho con. Đấy, con chịu sai cái vấn đề.
Ông này gài cửa triệt tôi quá.
Con xin cha cầu nguyện là ban cho con được khỏi bệnh và cho con vững lòng tin hơn nữa để đến với Chúa, thường xuyên đến với Chúa để đừng bỏ Chúa lần thứ ba nữa. Hết ạ.
Ta bỏ Chúa lần thứ hai mà ông xin đừng bỏ Chúa lần thứ ba. Tôi đang trong cái máy. 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người cựu đảng viên 66 tuổi và 46 năm tuổi đảng, đi bộ đội từ năm 20 tuổi và đã hai lần bỏ Chúa. Chỉ hai lần xưng tội, lần thứ nhất là anh ấy lấy vợ và lần thứ hai là con trai anh ấy lấy vợ. Và một cái chuyện mà tôi nghe là anh ấy lên đây đặt tay, sau đó thì anh gặp tai nạn và anh được Chúa cứu chữa mặc dù đang bệnh tiểu đường mà được Chúa chữa lành nhanh như vậy. Ta thấy là mặt anh ấy bây giờ là rất đẹp, anh ấy ngọ quay một vòng cho người ta thấy không?
Thế chà là con đẹp trai mà, cho nên là quay nuôi chả được.
Rất là tự tin. Rồi một cái nữa mà tôi thấy là anh ấy bảo là anh ấy ngất đi, anh không biết gì, anh chỉ ở thôi. Vậy mà vẫn biết rằng mình bị răng đi đúng 36 mét. Không biết làm sao mà anh đo được đúng 36 mét.
Công an họ kể chuyện ạ.
À, công an kể chuyện. Tôi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng nha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Và đây là chàng chuỗi lòng thương xót Chúa. Này, anh cho tôi cái bọc ấy đi. Đưa thư mà còn giữ lại bọc. Ảnh là Chúa thương xót Chúa nha. Và anh ấy đi gặp lại các chiến hữu cũ, nếu mà có gặp lại các chiến hữu như bạn cũ của anh nha, thì anh có dám loan truyền lòng Chúa thương xót cho những bạn đó không?
Thưa cha là con đã bảo rồi mà, cha còn sai, con có người cãi cơ mà. Và các cái cán bộ cao cấp.
Không, ý tôi nói là anh gặp lại những chiến hữu của anh chia sẻ nói chuyện và anh giới thiệu cho họ về lòng thương xót của Chúa nha. Dạ. Nhiệm vụ của anh giao cho anh. Dạ. Nhớ, chấp hành.
Dạ, vâng.
Chấp hành.
Dạ, con xin chấp hành.
Xin nói nửa lời nữa.
Thôi, bộ đội. Rồi, được ơn nhỉ của Chúa.
Con kính chào cha và công đoàn. Thưa cha, con là Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Khách, 73 tuổi. Vợ con là Maria Trần Thị Cúc, 69 tuổi. Vợ con thì bị một cái căn bệnh là tê tay từ khi con cưới vợ con về. Tức là đến tháng 12 này là vừa 50 năm con cưới vợ con. Nhưng mà khi con cưới về thì nhà con đã có cái chứng bệnh ấy rồi. Tức là tê một tay và một phát người, một vế người. Nhưng mà nó không nặng lắm, nó như là kiến bò, rất là khó chịu. Mà đi chữa các nơi người ta bảo bây giờ cả thế giới này không có cái thuốc nào đặc trị thần kinh được. Cho nên chỉ cái bệnh trị là bệnh thần kinh, không thể chữa được, phải chịu suốt đời. Thế mà vợ và nhà con, cái bệnh thứ hai nữa là cái bệnh bị vai gáy và thoái hóa ba đốt cột sống và gai đầu gối. Thì thưa cha là con rất khổ, cách đây 2-3 năm thì mỗi khi nhà con đau lên như vậy là con phải đấm bóp cho nhà con, đấm mà nằm ra như tầm quất vậy, hai chân rối ra, chân thì con lấy ghé tay và tay mà rần như là rần luôn, rồi xoa dầu không lúc nào là không phải xoa.
Bao nhiêu năm?
Nó 13 năm ạ.
Bao nhiêu?
2-3 năm mà.
Bao nhiêu năm ông làm như vậy?
3 năm ạ, 3 năm gần đây ạ, là con phải liên tục như vậy, là con rất là vất vả. Con bảo bà bây giờ cứ thế này ban ngày tôi làm mệt, và tôi đêm tôi phải đấm bóp cho bà thế này thì tôi sống làm sao?
Trời ơi!
Thì nhà con nhiều lúc con cân mẩn ngơ, con không đấm bóp thì nằm khóc. Rồi ông tề đặt, bây giờ con cái sinh dưỡng vợ cả chồng ăn riêng hết rồi. Vợ chồng già chỉ nhờ nhau con lúc này, bây giờ không đấm bóp cho tôi thì tôi chết mất. Thì mỗi lần con bóp bóp như vậy thì chỉ ngủ.
Ông không đấm bóp cho tôi thì tôi chết mất. Xong rồi ông ấy bảo là tôi mà cứ đấm bóp cho bà này tôi cũng chết mất. Thôi ai chết? Có ai chết không?
Không ạ.
Rồi bây giờ bà được Chúa chữa lành như thế nào?
Thế là rồi chúng con với được cái tin từ năm 2017 là cái một trai đó thì con có ông em cọc trèo. Ông này là cũng gần 40 năm bỏ Chúa. Chú ấy là thượng tá về hưu. Thế là chú có một cái đài của cha, anh em vào đây với về cho ông ấy. Con xuống ăn dỗ thì chú bảo anh đã nghe cái đài của ông cha Long chưa? Con bảo ông cha Long nào? Ngày xưa thấy bảo ông nhân chứng giả rồi nhà nước bắt ông thì ông đi Mỹ rồi sao đây? Chú bảo không, ông mới về cái nhà bè này mấy tháng mà hay lắm anh ạ. Em nó cho em cái đài mà em nghe nó vào tai mà sau những chứng nhân rất là nghe nó sao lạ lùng lắm mà đêm em cứ phải mở nhỏ em nghe. Con ngẫm nghĩ con bảo một Bolshevik gần 40 năm không xưng tội đức lễ mà giờ nghe cái đài chứ mà nên bảo bảo báo rất là ngạc nhiên. Thế là đến cuối mùa chay là vào tháng gọi là tuần thánh con xuống thì vợ quay bảo nhờ em đi xưng tội đấy anh ạ. Mà ông ấy bảo lo lắng sợ là lâu năm không xưng vào cha để chấm bắn. Thế mà bảo cha vui vẻ mà cha bảo thôi tôi ông bao nhiêu chú cũng tha cho, về phấn khởi lắm.
Đó là cái chứng nhân của ông Bolshevik 40 năm mà bỏ Chúa mà làm thượng tá và đã nghe cái đài. Mà chính cái người mà Bolshevik, cái người 40 năm bỏ Chúa lại giới thiệu cho cái ông đạo gốc này về lòng thương xót Chúa. Ta thấy có lạ. Thật là kỳ diệu. Thật là lòng thương xót Chúa thật là. Rồi cuối cùng thì vợ ông và ông được Chúa chữa lành như thế nào? Không có giờ nữa, vắn tắt.
Vâng ạ, à, con người là khi là con về con nhà vợ con gái con nó cố đi tìm nó mua được cái đài của cha. thời gian đài 500 bài giảng. Thế là nó về nó bảo bố, cái đài này mà chú Bích nghe đã xin tội này, con nghe hai vợ chồng con nghe thế sao mà nó kỳ lạ vậy, mà hai vợ chồng ba bữa ăn đều cứ để đầu bàn nghe, và nhiều khi con nghe những chứng nhân ngoại đạo họ làm chứng mà nước mắt con nó trào ra, con nhìn sang bên nhà con cũng thấy mắt chập chập, con bảo thật sao mà nó kỳ lạ như thế này. Xong con tự nghĩ con bảo thật ông này là một gọi là một ngôn sứ vĩ đại của tân ước chứ không phải bình thường, mà sao quê con nhiều người họ nghe nhưng có người họ lại chống đối. Con bảo này chú tôi sao như thế này, chú ấy xuống ngày xưa của dân Do Thái rằng mẹ dân này có tai mà như điếc và có mắt mà như mù, đúng và hợp với những cái thời buổi bây giờ lắm con. Và con thấy nhà con hai cái bệnh này, lần đầu con vào thì về nhà con lại đau quá ra. Nhà con bảo đây là mình chưa đủ tin gì nữa, nhưng con bảo đi vào lần đầu về khấn này thấy mệt mà đau quá ra thế này. Con bảo cứ vững tin. Đây là hai vợ chồng cứ 3 giờ cầu nguyện. Thế mà là dần con đi vào lần thứ hai thì về tự nhiên này con thấy nó trứng đi, chẳng thấy bảo con bóp gì nữa cả. Và từ ngày đến bây giờ là nay cho tôi cứ ngủ im thêm xít đi này, không có bao giờ dục con gọi con đây cả. Đấy con đây
ngủ im thiên thít.
Con thấy lạ lùng, con cảm ơn Chúa, tạ ơn Cha và Công Đoàn đã cầu nguyện. Và chính bản thân con nhận thấy rằng từ khi con vào đây con cũng cảm nhận được, con nhận ra chính mình con phải làm sao để sửa đổi. Đồng thời con cũng nhìn ra những con người chung quanh, những con người sống không đúng đường lối của Chúa để cầu nguyện cho họ. Bây giờ
đây, tôi gửi cho cái bà im thiên thít nha, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của Cha để biết về lần Chúa lòng thương xót, và đặc biệt là biết về tiểu sử Thánh Faustina mà chúng tôi sẽ mừng kính trọng thể vào ngày mai mùng 7 tháng 10. Rồi, còn ông.
Trọng kính Cha, kính thưa cộng đoàn, con là Giuse Đỗ Kim Định, 79 tuổi, con sinh hoạt ở nhà thờ Chính Tòa. Hôm nay con vào đây để gặp Cha Chính Tòa Hà Nội. Con nay vừa bay vào đây sáng nay và con đã gặp được Cha để con tạ ơn Chúa đã cho con chữa được một cái bệnh mà con 4 năm nay con bị sưng cái khớp. Con ngồi con trông nhà thờ nhiều năm rồi mà đến bây giờ ngồi trông nhà thờ không chạy được. Mà không chạy được thì cứ trông chỗ này thì chỗ kia nó nghịch. Thế thì con chỉ cầu Chúa là cho con khỏi chân để con trông nhà thờ. Thế thì còn cách đây 3 tháng thì con cử nhà con vào đây. Và con viết một lời nguyện là thôi bà không gặp được Cha đâu, bà cứ ngồi giữa bà đọc cho tôi. Thế giờ thế nào thì tôi cũng gặp đấy. Thế thì cả nhà con là tin tưởng như thế. Thế là nhà con mang vào đây. Đọc xong thì cái đêm đấy thì con tự nhiên bị giật lên 3-4 cái. Thế con bảo con gái con là con ơi, có khi bố được ơn đấy. Thế thì sau đó rồi đúng 2-3 hôm sau nó cứ chuyển dần thì con đi được thì nhà con về. Đi 5-7 ngày xong này nhà con về, con bảo này tôi được ơn rồi đấy. Thế là hai vợ chồng con bảo thôi thế thì phải vào ngay để mà xin tạ ơn Chúa. Thế thì hôm nay con cũng nhờ Cha cùng với cộng đoàn mỗi người thêm một lời cầu nguyện. Đến giờ này thì con được khỏi được 70% rồi. Thế thì con xin là xin Cha và các cộng đoàn cầu nguyện cho con thêm 2%, 20% nữa để con ngồi con trông nhà thờ, con chạy quanh nhà thờ và con thêm một tí sức khỏe để con về với vợ với con. Đấy.
79 tuổi mà vẫn còn có hiếu với vợ thế. Chờ xin cho con một tí nữa để con có sức khỏe với vợ với con. Đây tôi gửi tặng cho bà nhà nha, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu. Thưa chị em, trước mặt chúng ta là một ông 79 tuổi đang phụ trách ở nhà thờ lớn ở Hà Nội, mà ông chỉ xin ơn đã có sức khỏe để mà rông đuổi mấy đứa bé nó nghịch chung quanh nhà thờ mà thôi. Phải không?
Vâng ạ, con chỉ xin là để trông nom nhà thờ cho nó trọn vẹn của nhà Chúa đấy ạ.
Anh chị em thấy 79 tuổi mà còn hăng say như thế này, hỡi những bạn trẻ 17, 18, 29, 39, 40, các bạn có làm cái việc đó hay không? Nhìn đi một ông 79 tuổi mà người ta nhiệt tình như thế này, còn bao nhiêu bạn trẻ suốt ngày chạy rông ngoài đường, không bao giờ rông vào nhà thờ.
Con xin Cha.
Rồi mời bạn.
Dạ con chào Cha và chào quý cộng đoàn giáo hội ạ. con tên là Maria Trần Thị Thanh Hường, con thuộc xứ Tường Loan, giáo họ lẻ Văn Hưng ạ, là trực thuộc thành phố Nam Định. Con hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Hôm nay con được hai ơn nên con lên làm chứng cho Chúa. Ơn thứ nhất của con là ba của con là chùm họ lẻ, lấy mẹ con là người Tân Tòng. Thì cách đây một năm rưỡi thì mẹ con phát hiện ra bệnh ung thư vú. Thì trong quá trình điều trị một năm rưỡi thì mẹ con sức khỏe rất là yếu, và qua trong quá trình mà điều trị và đến năng đến nhà thờ giáo điểu trên đường Mừng thì mẹ con đã khỏi bệnh và hoàn toàn đi lại bình thường, sinh hoạt cũng bình thường, ăn uống đầy đủ ạ, và như một người bình thường luôn, không có vấn đề gì bệnh tật. Và
đó là ơn thứ nhất là mẹ của con. Vâng, còn ơn thứ hai?
Dạ, ơn thứ hai của con thì cách đây đầu tháng trước ạ, thì con thấy sức khỏe trong người con có một chút vấn đề, hơi mệt. Thì con có đi khám định kỳ tổng quát lại sức khỏe, thì bác sĩ có thông báo cho con có một cái khối u ở ngực giống của mẹ con. Thì ngay lúc đấy thì con rất là buồn và khóc rất là nhiều. Thì mẹ con cũng động viên con, và hai mẹ con ngay ngày hôm sau bắt xe lên giáo điểm Tin Mừng để gặp cha, để xin cha ban phước lành lên trên trán của con. Và con cha cũng nhìn thấy con rất là khóc rất là nhiều, và cha có ôm con, cha nói rằng là chắc chắn con sẽ không sao đâu, cha tin chắc là vậy, con yên tâm nhé. Và sau lúc đấy thì 4 giờ thì con sẽ có kết quả xét nghiệm ở bệnh viện Hòa Hảo. Thì lúc đấy là con gặp cha con là lúc 3 giờ. Sau lúc mà được cái ơn của cha thì con bắt taxi về luôn bệnh viện. Và một tiếng sau thì con có kết quả là lúc 4 giờ 20 phút ạ. Thì bác sĩ có thông báo con là con hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì hết ạ. Và hôm nay con rất là vui, và con cảm ơn cha là khi con lên thì con cũng không biết là con được làm chứng trước Chúa. Thì cha con nói, cha con rất là vui là cha nhận ra con, và cha ôm con, cha nói là con lên làm chứng cho Chúa nhé. Và hôm nay thì con không nghĩ là con được cái ơn sủng và ngẫu nhiên như vậy ạ. Và trước đó thì con cũng nói với mẹ con, và mẹ con bảo chắc chắn là ngày hôm nay cũng là sau một tháng thì hai mẹ con cũng đến đây để cảm tạ Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn giáo hội đã cầu nguyện cho gia đình con. Và mẹ con là người Tân Tòng, và hôm nay mẹ con cũng truyền sức mạnh cho gia đình con, là gia đình bên ngoại con là đều là người Tân Tòng hết, và có cô dì chú và các em cũng vào đây ạ để cầu nguyện ạ, và mọi người đang ngồi ở dưới ạ.
Dạ. Ừ, tất cả đều là những Tân Tòng, còn con là đạo gì?
Con là đạo Thiên Chúa, là tại vì ba con là người đạo gốc, lấy mẹ con là người Tân Tòng. Dạ, và ba con cũng là chùm một giáo họ lẻ. Nhà con đi cạnh nhà thờ, và cũng đang xây nhà thờ, sắp xong, sắp khánh thành rồi ạ. Dạ.
Cho tặng cho con tấm ảnh Thánh Faustina nha. Và con đưa về cho giáo xứ của con, cho ba của con, để giới thiệu lòng thương xót Chúa, và nhất là giới thiệu một vị thánh rất là đẹp, rất là hiền, rất là dễ thương giống như con. Và cha gặp con hai lần thì hai lần nó hoàn toàn khác nhau. Cái lần đó 3 giờ chiều thì con đến cứ khóc suốt và rất là thất vọng, rất là ngã lòng. Thì như cô ấy vừa mới nói, và chỉ sau đúng một tiếng thì Chúa đã biến đổi đường từ nước mắt thành nụ cười. Và hôm nay cô đến đây cũng như thế, xin lên đặt tay, nhưng mà tràn đầy nụ cười, tràn đầy hân hoan, tràn đầy niềm vui vì đã được Chúa cứu chữa, được Chúa nhận lời. Hallelujah. Ta tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, để đem về cho ba của con, cho mẹ của con, để biết đến lòng thương xót của Chúa. Và họ bên ngoại của con bây giờ thì đã hầu hết đã tin vào Chúa, đã đến đây cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Đây là những món quà con về trao cho họ bên ngoại, là những người Tân Tòng hoặc những người đang muốn biết về Chúa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, con về chỗ bình an. Rồi, con.
À, con thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Ngân, con ở Vĩnh Phúc về đây ạ. Con được ba ơn ạ.
Thứ nhất
là mẹ chồng con ạ.
Mẹ chồng con được ơn gì, nói to lên.
Mẹ thường con cách đây 2 năm mẹ chồng con bị tai biến, bị liệt nửa người ạ. Và con đã nhắn tin cho cha và xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ con. Và được 3 tháng là mẹ con đã đưa đi lại bình thường và giờ mẹ con rất là khỏe ạ. Dạ, ơn thứ hai là cách đây hôm mùng 5 tháng 7 là con gái con bị tai nạn giao thông ạ. Được đưa đến bệnh viện ạ. Và bác sĩ bảo con gái con là bị tai biến, bị chấn thương sọ não và tụ máu não ạ. Mọi người ai cũng bảo con gái con là không qua khỏi ạ. Nhưng khi mà mẹ con ở nhà, mẹ con xin lễ cho con gái con và xin mọi người khấn cho con gái con, và đến lúc ngày thứ 3 con gái con không bị mổ và không bận gì, và cứ ngày thứ 5 dần dần đến nửa tháng con gái con hoàn toàn khỏe mạnh ạ. Và không sao. Và ơn thứ 3 là con có 2 đứa con gái ạ. Và được 3 năm nay là hai vợ chồng con là muốn đẻ thêm thằng con trai ạ. Thì là hai vợ chồng con đến chỗ giáo điểm tin mừng và xin lễ cha. Nhưng Chúa vẫn thử thách vợ chồng con và vẫn chưa ban cho vợ chồng con ạ. Cho đến hôm nay là con đã có thai và con đi khám lúc thai con được 6 tuần là bác sĩ bảo con là thai đôi ạ. Nhưng con đến vừa rồi con đi khám lại thì bác sĩ bảo thai con là không có tim thai và không được phát triển, nên con rất là lo lắng. Và con bác sĩ bảo con đi bỏ, nhưng con vẫn cô mẹ con bảo là con đến đây để xin cha và cứ tin tưởng vào cha vì Chúa vẫn thử thách con và chưa cho con, và con đã đến đây và đến giờ này con vẫn rất là khỏe mạnh. Và con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con ạ, thai nhi con được khỏe và được đẻ con theo ý muốn của con ạ.
Ê, cha gửi tặng cho con cái máy 370 dặm lòng Chúa thương xót, và đây là cuốn thánh Faustina, đúng như con nói có rồi. Xin tấm ảnh, ảnh nào, ảnh Faustina hả? Ở đây tặng cho con tấm ảnh thánh Faustina để con chọn niềm tín thác vào Chúa nha. Xin xin Chúa chúc lành cho con. Rồi xin mời 1, 2, 3 người mau lên, mau mỗi người nói mắn tắt thôi nha vì không có thời giờ. Rồi con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con được 2 ơn. Ơn thứ nhất là từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2015 ấy, nhà con bị hai hạn hết nửa tỷ, nhưng mà Chúa ban cho con được ơn là chưa đầy 2 năm con giả được hết và con lại làm được nhà. Lúc đấy là con mất cả nhà luôn thưa cha. Còn ơn thứ hai là,
vâng, đây là ơn mà cũng nhiều người đang bị là làm ăn thất bại, mất nhà, mất tiền, nhưng mà Chúa đã cho trả lại nợ và làm lại được nhà. Hallelujah. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là chồng con được khỏi bệnh. Tháng 10 năm ngoái trở về trước là chồng con bị bệnh tim. Cứ mỗi 1 tháng là chồng con đi cấp cứu bệnh viện ít nhất là 1 lần, nhiều là 2 lần. Thế đến tháng 10, mùng 10 tháng 10 năm ngoái là con theo bố mẹ con vào đây. Thì chồng con đã được ơn Chúa cha làm lễ đặt tay và chồng con đã được khỏi hẳn. Và bây giờ chồng con giờ còn bệnh áp huyết cao, để con cũng xin cha.
Rồi, hết chưa?
Dạ, bây giờ con chỉ xin cha.
Rồi, đây cho tặng cho con cái máy 370 dạng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để biết về tiểu sử thánh Faustina. Mừng kính ngày hôm nay và kính trọng thể vào ngày mai. Con được ơn gì?
Người cha con được 3 ơn. Gần nhất là con là Ngô Thị Mai ở xứ Kim Đông, thuộc về địa phận Phát Diệm ngoài Bắc. Năm ngoái thì tháng 6 năm ngoái là chồng con bị ung thư hạch ở đây ạ, nên bác sĩ bảo là ác chuyển hóa chất, nhưng mà đi chữa không được thì vợ chồng con là trốn viện là đi vào luôn cha đây này. 25 tháng 8 năm ngoái vào đây thì là cha đặt tay với cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con. Chồng con bây giờ cái hạch là biến mất rồi, không còn nữa. Còn ơn thứ hai là con gái con đi làm ăn ở Gò Gấp ấy, là có thai cháu đầu. Là con gái con là bác sĩ được 2 tuần, là con gái con bác sĩ bảo là thai có khả năng bị đau và tim thai yếu. Nhưng mà con gái có điện về cho con thì con cũng bảo là cứ tin thác vào Chúa để nên cha năng, đợi tới cha năng dâng lễ ở trên nhà thờ Trung Bắc. Là con gái con là nên đấy, là cha đặt tay được 7 lần. Thì con gái con giờ sinh ra là cháu xinh đẹp mà khôn ngoan tuấn tú, mà đặt tên là Nguyễn Bảo An, nghĩa là Bình An. Còn ơn thứ ba nữa là con em gái con là ung thư vú, là đi chữa hết mọi nơi nhưng bác sĩ bảo là ung thư ác chẳng chữa được. Vậy là em con là nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em con. Thì giờ em con là Chúa chữa cho em con là lành rồi, hết bệnh rồi, không còn ung thư nữa mà khỏe mạnh bình thường cha. Dạ hết rồi ạ.
Rồi hết rồi ạ. Đây, cho tặng cho con ba ơn, ba cái món quà. Một là 300 bài giảng, hai là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và ba là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để biết đọc về tiểu sử thánh Faustina. Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con là Maria Phan Thị Cẩm Nha, là Tăng Tòng. Lúc con có gia đình thì con sinh em bé thì con bị liệt. Liệt không xong cái là...
Lúc mà con có gia đình, con sinh em bé rồi con bị liệt. Liệt có đi lại được không?
Dạ không, nằm tại chỗ. Xong bệnh này chữa nhưng mà còn ngày còn nặng. Xong có người giới thiệu nó là cầu nguyện Minh Chúa đó. Thế là con cầu nguyện. Thì một tuần sau thì con ngồi về được. Mà nửa tháng thì con đi được. Và một tháng thì con được khỏe. Còn ơn thứ hai, còn ơn thứ hai là cách đây 4 tháng thì có một người là quen thôi chứ con không có rành lắm. Ở ngoài quê ở Quảng Ngãi á, mới bị bệnh nằm tại chỗ, mà trong khi đó là được mang thai 6 tháng. Mà lúc bị bệnh nặng thì bác sĩ là bó tay không chữa được, chỉ truyền dịch để nuôi đứa trẻ. Còn người mẹ thì xong truyền dịch nuôi đứa trẻ sau là mổ lấy đứa trẻ, còn người mẹ thì bỏ đi á. Nhưng mà lúc đó con mới nghĩ biết tới cha. Lúc đó con mới biết cha thì con mới nhắn tin cho cha và xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Và em nay đó được ơn của cha, được ơn rồi.
Cả mẹ cả con khỏe hết, không ai bị bỏ hết.
Dạ, cả mẹ con được ơn hết rồi.
Hallelujah. Thế cao lên, hallelujah. Thế cao kết quả lên, hallelujah.
Dạ, con cảm ơn cậu cha và cộng đoàn đó cầu nguyện.
Và bây giờ thì con đã là người công giáo chưa?
Dạ, con người theo chồng là từ lúc cưới là con theo chồng luôn, theo đạo luôn.
Vâng. Thưa anh chị em, đây là một người Tân Tòng mà cô ấy được ơn của Chúa. Anh chị em tưởng tượng lúc mà mang thai, sinh xong thì bị liệt. Thấy không? Sinh xong thì bị liệt nằm và cầu nguyện. Một tuần thì ngồi dậy, 2 tuần thì đứng dậy và 3 tuần thì đi lại được bình thường. Cho tặng cho con một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và cô giới thiệu lòng Chúa thương xót cho người khác. Và hai mẹ con bị có nguy cơ là một là cứu mẹ hay là cứu con. Nhưng cô ấy đã giới thiệu cho người đó cầu nguyện và cứu cả mẹ lẫn cả con. Mà người mẹ đó lại là người Phật giáo, không phải là người Công giáo. Hallelujah. Rồi, mời con này mau lệ cô này, má lên, nhắc lệ. Vì không có thời giờ, nhanh. Lệ, hai người lệ. Rồi.
Thưa cha, con là Maria Phạm Thị Cúc, con ở giáo xứ An Nhơn, Gò Vấp. Cách từ 8 năm con đã có thai. Và bác sĩ bảo con là em bé bị đau, không có tim thai. Nhưng mà chồng con đó thì nói với bác sĩ là tôi là người Công giáo, tôi không thể bỏ con tôi được. Dù Chúa giao cho như thế nào thì tôi cũng phải nuôi. Nhưng mà con nó thì con khóc. Con về đường con khóc thì chồng con mới bảo là em không làm gì phải khóc hết. Nếu mà Chúa giao cho con mình như thế nào thì mình cũng phải chấp nhận theo thánh ý Chúa. Ở thứ hai là con cách đây 2 năm thì con bị bác sĩ bảo con là bị ung thư máu giai đoạn đầu. Nhưng mà con thì con rất là hoang mang, con không biết như thế nào. Thì về chồng con mới bảo là bây giờ em đi theo Chúa thì em phải tín thác vào Chúa, Chúa sẽ chữa lành cho em chứ không phải lo gì hết. Nhưng mà thật sự với cha là con không thể nào mà cầm được cái lòng của con hoang mang lắm. Nhưng mà cách đây khoảng 1 năm thì bác sĩ có lấy tủy của con. Bác sĩ bảo con là bị suy tủy nữa. Thế là bác sĩ bảo con bây giờ phải vô thuốc 200 triệu. Thì về chồng con cũng bảo với con là thôi em cứ vui lòng, thì anh sẽ lo liệu và anh sẽ bán nhà để lo cho em. Nhưng mà thật sự con buồn lắm, vì con của con rất còn bé, con không thể nào mà can đảm để con chịu đựng được. Thì con cứ khóc, thì chồng con mới bảo là không có việc gì mà Chúa không làm được, thì em cứ tin tưởng và phó thác cho Chúa. Thì lúc đấy con nói thật với cha, từ lúc con phát hiện ra thì môi miệng của con khô lắm, lưỡi của con nứt ra từng bao nhiêu đường con đi rước mình thánh Chúa, con không thể nuốt được. Khi nào con về đến nhà thì con uống nước thì con mới nuốt được mình thánh Chúa. Nhưng mà cuối cùng thì cách đây 2 tháng thì bác sĩ đã bảo con là bây giờ là bệnh của em là coi như máu đã ổn định. Vì tối nào hai vợ chồng con với đứa con của con cũng khấn lòng thương xót và xin Chúa chữa lành, nhưng mà Chúa đã nhận lời gia đình chúng con. Con xin cảm tạ cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Thầy gửi tặng cho con cái máy và cuốn sách nha, để con vững lòng tin vào Chúa. Con thật là người có phúc vì có được một người chồng như vậy, một người chồng vững lòng tin thác và luôn luôn đồng hành với người vợ, luôn luôn trấn an, đừng lo, mọi sự Chúa đều có thể làm được. Và nhờ đó mà người vợ ấy mới có thể đứng vững đến ngày hôm nay mà ra làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Còn con?
Con đến đây trước tiên là con tạ ơn Chúa và tạ ơn Đức Mẹ, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con. Vì lúc đó cháu nội con chỉ được 17 ngày mà đi bệnh viện thì bác sĩ khám là cháu nội con bị đại tràng bẩm sinh, lúc đó bụng sưng to và không đi cầu được, phải đưa ống vào để hút phân. Mà trong khi đó con chỉ biết số điện thoại của cha, con nhắn tin cho cha, con cũng không nói là con ở đâu cả, mà con nhắn tin cho cha cũng kể về cháu của con như vậy. Thế mà bác sĩ nói là thứ hai nếu mà có ca mổ chiều thì cháu mổ sáng, mà nếu có ca mổ sáng thì cháu mổ chiều. Lúc đó con nhắn tin cho cha thì cha, con nhận được tin nhắn của cha. Xong đến 10 giờ ngày Chủ nhật các bác sĩ đến vẫn nói là bé Hoài Phương sáng mai sẽ mổ. Thế là con rất buồn, nhưng con bảo con dâu con là đã được cha gửi tin nhắn đến cho mẹ rồi, tất cả tín thác vào Chúa. Thế đến sáng thứ hai thì con không được ở trong nhà mà con phải ra ngoài, thì con dâu con lúc đó con nghĩ nhiều, con bị tụt huyết áp. Con dâu con điện bảo mẹ ơi, mẹ thu quần áo về chứ bé Hoài Phương các bác sĩ khám lại cháu bình thường. Và đến khi con vào, con dậy, con vào, con bế được cháu con chạy, con chẳng tụt huyết áp nữa. Mà
bà này nói chẳng tụt cái gì?
Cháu còn khỏe từ đó đến nay đã được 2 năm, mà con đến đây là lần này lần thứ 4 để làm chứng cho cháu nội con. Con cũng đã đưa cháu nội con đến đây nhưng cũng không được Chúa gọi. Hôm nay con đến làm chứng cho Chúa, đấy là ơn thứ nhất của con.
Hallelujah. Mai lên, hallelujah. Mai lên, hallelujah.
Ơn thứ hai của con là con trai của con đã bỏ Chúa 13 năm. Lúc đó con cũng nhắn tin cho cha, con nói rằng con của con năm nay 28 tuổi rồi mà không được đi đến chân Chúa, thì con xin cha cầu nguyện cho con. Thế là trong vòng một tuần sau thì chồng con lại đi làm cho các sơ. Thế con mới bảo con là thôi con ơi, con chở mẹ đi lễ. Thì con cố gắng con đi vào nhà thờ đọc kinh, thì con lặng yên. Thế xong là con chở con đi vào nữa, thì đến được một tuần nữa thì các sơ nói là có đợt cha các sơ dạy giáo lý rồi để có đức cha về làm phép thêm sức. Con về con nói mấy con, thế là con đồng ý. Và từ đó giờ đi con đưa con đến lòng thưa chương xót, không bao giờ con bỏ ngày Chủ nhật cả. Còn ạ, còn về bệnh của con thì con có bị răng con buốt, con đi khám bác sĩ thì bác sĩ nói là chắc các cô bị ở trong tỉ thôi, con không có đụng chạm được vào mấy bát mà đũa các thau. Con bảo con dâu con bảo thế này chắc mẹ phải dùng hết đồ nhựa. Thế hôm mùng 6 tháng 3 vừa rồi con sang đây rồi, con uống nước lòng thương thuốc Chúa, mấy này con cầu nguyện, đến lúc con về thì con hết buốt răng luôn ạ.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho cô cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót cho cái thằng con trai của cô á nha. Bằng mà 13 năm bỏ Chúa đó. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để biết về lòng thương xót Chúa và thánh nữ Faustina, và để cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và thưa anh chị em, có những ai chưa được làm chứng giơ tay gọi để mai chúng tôi mời lên. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn nhiều anh chị em muốn lên làm chứng cho Chúa. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì không còn đủ thời gian. Mời anh chị em chiều ngày mai chúng ta tiếp tục nha. Và bây giờ mỗi một người tự trả lời câu hỏi. Ngày xưa Chúa bảo cái dân mà đã được hưởng bao nhiêu ân huệ của Chúa mà không được, không chịu quay trở lại, khốn cho các người. Ngày hôm nay Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta, những người đang ở đây, cũng như người đang nghe, những người đang nhìn, đang theo dõi trên Facebook, trên trang web, trên YouTube. Những gì con đã được thấy, những gì con đã được nghe, những gì con đã được chứng kiến, nếu những người khác mà họ thấy, họ nghe, họ được chứng kiến, họ đã được quay trở lại, còn con thì sao?